This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vị Tấn xin thân ái kính chào quý thính giả thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, chương trình Trong Nhà Ngoài Phố được trở lại với chúng ta như thường lệ qua phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Việt Tấn. Và đặc biệt hôm nay chúng tôi có một khách mời, đó là chị Kim Hảo. Và chị Kim Hảo sẽ có những cái đề tài và những cái chương trình phúc lợi tốt cho đồng hương của mình trong vùng. Và mời quý vị bắt đầu theo dõi. Và cũng không quên nhắc với quý vị là số điện thoại quen thuộc của Đài là 817-899-4110. Và quý vị có thể gọi vào để gửi câu hỏi bất cứ lúc nào và chúng tôi sẽ tiếp chuyện với quý vị. Và hiện bây giờ thì anh Trương Minh Ẩn, quý vị cũng biết là anh là thị trưởng nhiệm kỳ 2 của thành phố Hà Tầm City. Vâng, mời quý vị bắt đầu theo dõi chương trình cũng như gọi vào để cùng tham gia nhé. 817-899-4110. Và xin được kính chào anh Trương Minh Ẩn trên đường dây cũng như chào một vị khách mời, đó là chị Kim Hảo.
Dạ, thì trước hết xin chào tất cả quý vị thính giả của Đài 600 AM. Một lát đây tôi sẽ giới thiệu cô Kim Hảo là ai. Giống như những cái chương trình trước á, quý vị thấy là tôi, Việt Tấn lúc nào cũng khuyên nhủ tất cả anh em trong vùng, nếu có khả năng hay là có thời gian cũng như là có trái tim muốn ra đi vào vòng chính cũng như là làm việc cho cơ quan chính quyền á, nó có những cái lợi ích mà đồng bào Việt Nam mình ít khi biết lắm, mà những người sắc dân khác á, thì họ hưởng rất nhiều, trong khi Việt Nam mình ở chẳng hạn như ở Arlington cũng là rất lâu mà có những cái chương trình rất là hay, chẳng hạn như là có cho tiền để giúp đỡ sửa nhà, nhưng mà đây là nói là cho những người income thấp hoặc là có những cái vấn đề khai thuế, hoặc là có ở thành phố Arlington cho mượn những cái máy cắt cỏ, các cây đủ thứ hết, mà quý vị chỉ cần điền một cái form rồi gửi người ta trở lại tới nhà. Thì trong vấn đề này á, thì chị Hảo là một trong những thành viên của hội người Mỹ gốc Việt miền Bắc Texas do tôi làm hội trưởng. Tôi sẽ trình bày đến quý vị chi tiết hơn, chẳng hạn mẫu đơn như thế nào. Dạ, ở đầu máy xin chào cô Kim Hảo ạ.
Dạ, kính chào quý khán giả Đài 1600. Kính chào thị trưởng Trương Minh Ẩn. Mến chào anh Việt Tấn. Tôi tên Kim Hảo. Ông xã tôi tên là Long Phạm, là cựu sĩ quan trong quân đội Hoa Kỳ. Tôi rất hân hạnh lần đầu tiên được làm việc với thị trưởng Minh Ẩn, anh Việt Tấn. Thưa quý vị, thành phố Arlington có rất nhiều chương trình phúc lợi xã hội dành cho cư dân trong vùng. Thì hôm nay tôi xin phép được nói về chương trình chia sẻ dụng cụ của thành phố Arlington. Đây là chương trình mà thành phố Arlington cho mượn miễn phí các dụng cụ dùng để sửa nhà, sửa hàng rào, sơn nhà, cắt cây, cắt cỏ cho cư dân cư ngụ trong vùng. Khi mà quý vị có nhu cầu, xin quý vị vào website của thành phố Arlington, www.arlingtongs.gov, search rồi đánh vào cái chữ Tool Sharing Program. Thì tại đây, cái website này nó sẽ show ra danh sách tất cả những cái dụng cụ mà thành phố có thể cho cư dân mượn miễn phí. Sau đó quý vị sẽ điền cái đơn trên mạng. Và xin nói rõ, cái đơn này rất là đơn giản. Quý vị chỉ việc ghi tên tuổi, tên họ của mình, địa chỉ, số bằng lái xe. Và rồi trong đơn sẽ hỏi quý vị có bưu điện hay nước để chứng minh là quý vị đang ở tại thành phố Arlington. Rồi quý vị điền tên của cái dụng cụ mà quý vị muốn mượn. Thì sau khi thành phố nhận cái lá đơn của quý vị rồi, thì thành phố sẽ liên lạc với quý vị để xác nhận ngày giờ quý vị có ở nhà, để thành phố sẽ cho người đem dụng cụ đến cho quý vị.
Muốn hỏi cô Hảo câu này nè, là cái form này á, cái mẫu đơn này có tiếng Việt Nam không? Tôi biết là chắc chắn phải có tiếng Mỹ phải không?
Dạ, hiện giờ thì check trên mạng là mẫu đơn này không có tiếng Việt, chỉ có tiếng Mỹ không. Và mẫu đơn rất là dễ để điền thưa tiến sĩ.
Nhưng mà nếu mà có ông bà hay là anh chị em nào mà thay vì mình mua máy cắt cỏ mà cái loại cũ là giật gần chết luôn, quý vị có thể mượn những cái máy cắt cỏ này lúc nào cũng được sửa chữa bảo trì, có đúng vậy hay không? Và nếu
dạ,
mà
đúng.
Những người mà lên mạng mà họ gặp trở ngại thì họ có thể gọi cho Hội Người Mỹ gốc Việt để hỏi thêm chi tiết, có phải đúng vậy cô Hảo?
Dạ đúng, nếu quý vị có trở ngại về ngôn ngữ, xin quý vị vui lòng gọi số phone của Hội Người Mỹ gốc Việt, số 682-360-7250. Thì hội của chúng tôi sẽ rất vui lòng để giúp đỡ quý vị. Và tôi cũng xin nói rõ về vấn đề mượn dụng cụ. Thì quý vị được quyền mượn 4 dụng cụ là tối đa, và được quyền giữ trong 3 ngày. Thì sau khi 3 ngày quý vị đã xài dụng cụ đó, thì nhân viên thành phố sẽ đến để đem dụng cụ về. Thêm một cái nữa là tất cả các dụng cụ đều sử dụng bằng điện, chỉ trừ máy cắt cỏ thì sử dụng bằng xăng. Thì thành phố sẽ cho quý vị mượn bình đựng xăng, nhưng quý vị phải tự bỏ tiền ra mua xăng. Dạ. Và khi mượn dụng cụ á, thì quý vị không cần phải đặt tiền cọc. Quý vị chỉ cần có cái bưu điện hoặc nước chứng nhận quý vị đang ở tại thành phố Arlington và bằng lái xe của quý vị mà thôi.
Dạ vâng.
Còn chị Tấn có câu giờ hỏi cô Kiều Hảo.
Tấn chỉ hỏi thêm là ngoài cái chương trình mà mượn equipment như là những cái dụng cụ mà nhiều người ta không thể mua được vì người ta quá là nghèo, hoặc là người ta đang sống trong một cái môi trường không cần thiết mà phải mua một cái máy vì lâu lâu người ta mới dùng tới, thì còn cái phúc lợi gì ngoài trong vùng Arlington mà cô Kim Hảo thấy, chẳng hạn như là về vấn đề cá nhân như là thuế vụ hay là mua thuốc hay là miễn phí cho người già cái gì không thưa cô?
Dạ thưa anh, là thành phố Arlington ngoài ra còn có rất nhiều chương trình phúc lợi phục vụ cho nhân dân trong vùng. Đại khái là có chương trình sửa chữa nhà cửa miễn phí cho cư dân trong vùng với những người mà có income thấp, và hoặc là chương trình khai thuế miễn phí. Thì chương trình sửa chữa nhà cửa, tôi xin phép được có một cái dịp khác để quay trở lại đài để mà trình bày rõ ràng hơn về chương trình này.
Dạ vâng. Như vậy thì tính ra nếu mà mọi người mà muốn tìm hiểu về cái phúc lợi mà họ đang được hưởng mà ở bên thành phố Arlington nói riêng, thì cô có cái website hay là một cái hướng dẫn nào để cho họ có thể tìm vào hoặc là đến thành phố để mà có cái mẫu tiếng Việt gì không, để mà họ được hướng dẫn thưa cô?
Dạ, nếu mà quý vị nào mà giỏi tiếng Anh thì có thể liên lạc tại số điện thoại 817-459-6777 để hỏi về chương trình mượn dụng cụ sửa chữa nhà cửa miễn phí của thành phố. Đối với những quý vị mà tiếng Anh có trở ngại thì Hội Người Việt của chúng tôi sẵn sàng giúp quý vị. Thì số phone là 682-360-7250. thì cũng xin thưa với anh và tiến sĩ, chương trình hữu ích này đã được thực hiện một thời gian dài nhưng rất ít đồng hương Việt Nam biết đến vì nó không được quảng bá rộng rãi trong cộng đồng Việt Nam. Đây là một điều thiệt thòi cho cộng đồng chúng ta. Như anh biết thì thành phố Arlington của chúng ta có trên 30.000 người Việt cư ngụ, nhưng không có người Việt Nam nào giữ bất cứ chức vụ gì trong chính quyền của thành phố Arlington. Đây là một điều rất đáng tiếc. Tôi nghĩ rằng cộng đồng Việt Nam cần phải có người Việt nằm trong chính quyền của thành phố để có tiếng nói đại diện cho người Việt trong thành phố, để bảo vệ và quảng bá những quyền lợi thiết thực cho người Việt Nam chúng ta.
Tôi biết cô Kim Hảo là hình như ông xã cô Kim Hảo cũng đã nói chuyện với tôi và ông xã của cô Kim Hảo tức là cụ đại tá lục quân của Mỹ về hưu sẽ ra lên chức nghị viên thành phố tháng 5 năm sau phải không?
Dạ, như đã trình bày thì cộng đồng Việt Nam cần có người Việt Nam nằm trong chính quyền để bảo vệ và quảng bá những quyền lợi thiết thực. Vì vậy mà đó là một trong những lý do mà ông xã của tôi, anh Long Phạm, sẽ ra ứng cử chức nghị viên thành phố Arlington, khu vực 6, vào ngày 7 tháng 5 năm 2022.
Dạ vâng.
Cái đó còn lâu thì gần đó mình sẽ nói thêm. Thì như quý vị biết, đây là một cái lợi ích. Đây là một cái điển hình. Tôi làm thị trưởng thì những đa số Việt Nam cũng được hưởng những cái gì khó trong thành phố tôi. Nếu mà mình có một người nghị viên nằm trong thành phố Arlington thì có những cái chương trình mà từ bấy lâu nay cái người dân da màu khác Việt Nam họ hưởng hết. Mà trong khi chúng ta nằm đây rất yên lặng, từ ngày tôi thành lập cái hội người Mỹ gốc Việt mới gom góp và đi tìm tòi thì tìm được những người như cô Kim Hảo, anh Long, đủ thứ người hết á để làm những công việc xã hội để giúp đỡ quý vị đó, Diệp Tấn và đồng bào.
Dạ vâng.
Chắc là cảm ơn cô Kim Hảo cho biết cái vấn đề này. Và cái vấn đề mà sửa tiền, sửa hứa nhà cửa thì chắc mình đi đến chương trình bữa khác đi phải không ạ?
Dạ vâng, cái đó nhiều khi những cái đó có phần chi tiết á, thành ra là mình phải có cái website nếu ai biết tiếng Anh không cô hả?
Nếu mà không biết tiếng Anh thì cũng có thể gọi số phone của Hội Người Mỹ Gốc Việt, thì hội của chúng tôi sẽ rất là vui lòng để mà giúp đỡ đồng hương.
Xin cô lặp lại số điện thoại một lần nữa.
Dạ, số điện thoại của hội là 682-360-7250.
Cũng trùng theo cái số điện thoại của tôi luôn, đài nghe 600 đó Diệp.
Dạ vâng. Dạ vâng, cảm ơn cô Kim Hảo rất là nhiều và hy vọng là chương trình kỳ sau hoặc là những cái chương trình sắp tới thì có sự góp mặt của cô Kim Hảo nha. Chúc cô cùng gia đình một ngày thật là vui, cũng như trong tuần lễ này là tuần lễ Christmas. Merry Christmas cô luôn nha.
Dạ,
xin
cảm ơn anh. Bây giờ cũng xin thưa là ngoài cái chương trình mà cho mượn dụng cụ thì hy vọng rằng lần sau tôi có cơ hội để nói chuyện với đồng hương về chương trình sửa chữa nhà cửa miễn phí, chương trình khai thế. Sau đây tôi xin cảm ơn đài 1600, cảm ơn tiến sĩ, cảm ơn anh Diện Tấn đã cho tôi cơ hội để nói chuyện với quý đồng hương. Thì nhân dịp Giáng sinh sắp tới, tôi cũng xin kính chúc đồng hương, tiến sĩ Minh Ẩn, anh Diệt Tấn, một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc và một năm mới an khang, thịnh vượng. Xin chào.
Cảm ơn cô Kim Hảo rất nhiều.
Xin chào cô Kim Hảo.
Dạ.
Quý vị vừa theo dõi phần nói chuyện với vị khách mời trong chương trình Trong Nhà Ngoài Phố, và quý vị nào có thắc mắc vẫn tiếp tục gọi vào đài nhé, 8178994110, 8178994110, gọi vô ngay bây giờ chúng tôi sẽ tiếp chuyện với quý vị. Và quay trở lại với chương trình, thưa anh, như vậy thì cô Kim Hảo này là cũng là một thành viên trong cái hội người Mỹ gốc Việt phải không anh?
Đúng rồi, tại vì như vừa phán biết cái hội tôi ra đời là một thích để phục vụ đồng bào, không có một cái gì vụ lợi trong đây hết á. ngay cả cái ông Mỹ đó, hôm nay ông đưa tôi 250, là ông bán được 4 cái ghế mà thay vì tôi bán đồng bạc một cái, đem cho Việt Tấn không lấy nữa. Nhưng mà ông này chuyên môn về vấn đề đồ đạc mà gọi là collection đó, Việt Tấn.
Yeah.
Ông bán 4 cái ghế này được 500 đô để giúp cho hội sinh hoạt. Thì như quý vị biết, hội người Mỹ gốc Việt là hội mới thành lập. Bất cứ cái gì quý vị ủng hộ được cũng đều tốt cả, và không có đồng bạc nào vô túi riêng của một người nào hết á. Tất cả đều phục vụ, và cũng như chương trình đã qua, chúng tôi đã từng đến sửa nhà cho những người nghèo và bưng đồ ăn cho người ta, và trong trình tìm tới có thể là những người không lái xe đi được cái gì tới, thì hội người Mỹ gốc Việt cũng sẽ là làm những công tác bưng đồ ăn đến nhà của người ta. Đó là cái cách mà mình phục vụ cho đồng hương ở trong cộng đồng của mình. Thì xin quý vị tiếp tay, ủng hộ, và nhất là đốc thúc tinh thần anh em để người ta làm việc. Hơn là nếu quý vị mà có phiền thì ai là cái gì đó có ý kiến thì cứ gọi nói chuyện thẳng điện thoại với tôi. Xin đừng lên website rồi bơm vô bơm ra làm cho những người ta bất mãn lòng. Như cô Kim Hảo ngày hôm nay đó, vì thấy chỉ có một cái sơ sơ đó thôi mà người Mỹ người ta đã dùng như là không biết bao nhiêu mà nói, mà người Việt Nam mình không biết cái gì hết. Do đó quý vị, một khi mà thấy người Việt Nam mà ra ứng cử ở bất cứ thành phố nào, quý vị nên bỏ phiếu cho người Việt Nam. Nhưng mà cũng nhắc nhở là có những người cũng đã Việt Nam, nhưng mà nếu họ không phục vụ cho cộng đồng thì không phải là mình cứ nhắm mắt mình nói Việt Nam mà bỏ phiếu. Cái câu đó là câu của tôi, nhưng mà tôi cũng bị sai lầm trong những ngày đó. Do đó quý vị nên cho con em cũng như quý vị, nếu có khả năng ra để vào vòng chính thì quý vị nên làm đi, rất là có lợi. Tại vì cái thế hệ của chúng tôi sắp hết rồi, do đó chúng tôi mới lập cái hội người Mỹ gốc Việt để cho cái thế hệ kế tiếp như Việt Tấn, rồi là thế hệ 2, phải không Việt Tấn?
Dạ em cũng xong rồi anh. Em cũng xong, em bây giờ em chỉ ủng hộ thôi. Em chỉ ủng hộ những người nào mà bây giờ em nói lập trường của em, và anh cũng biết em lập trường của anh là em là theo Đảng Cộng Hòa, đúng không? Em thích cái những cái gì mà luật lệ, rồi về những cái gì về xã hội mà Đảng Cộng Hòa đưa ra, những cái rule thế nào em cũng thích. Về giống như là đại khái là ai mà là Đảng Cộng Hòa thì em ủng hộ nhiều nhất. Còn nhưng mà em vẫn nói riêng là không phải là quý vị ở một cái thành phố mà kiếm được một cái người đồng hương của mình làm việc trong chính quyền giống như anh Ẩn, cho dù là thương hay là quý vị ghét hay là quý vị không thích, nhưng mà chúng ta phải nhìn nhận rằng khi mà có người Việt nằm trong cái guồng máy của chính quyền ở cái thành phố đó thì cái tiếng nói của mình vẫn dễ được người ta nghe tới hơn là quý vị bằng nói bằng cái ngôn ngữ của mình. Thì đó là em vẫn nói với mọi người. Và nói riêng về vấn đề cá nhân á, thì em thích Đảng Cộng Hòa. Và những người nào mà trong nếu mà ra mà là ứng cử đó mà thuộc Đảng Cộng Hòa là em ủng hộ hai chân hai tay luôn. Và em sẽ kêu gọi mọi người bỏ phiếu cho người đó nhiều hơn. Nhưng mà ở thành phố, thí dụ như ở Arlington đi, cái anh như mai mốt có ông xã của cô Kim Hảo ra làm ứng cử nghị viên đi, thì mình vẫn lấy cái lợi ích của cộng đồng người Việt Nam là cái đi đầu của mình. Là vì sao? Cái người Việt ra mà làm nghị viên hoặc là làm thị trưởng trong thành phố đó, chắc chắn là cái phúc lợi của người Việt Nam ở đó sẽ được biết đến nhiều hơn và sẽ được phổ biến nhiều hơn. Giống như vừa rồi cô Kim Hảo vừa nói, và tiếng nói của người Việt khi mà khiếu nại hay là có những cái gì mà hồi xưa giờ thấp cổ bé họng, không biết tiếng Anh, thì đây cũng là cái cơ hội mà chúng ta được giúp đỡ. Thì quý vị khi mà thấy đồng hương của mình ra ứng cử thì chúng ta phải cần để cái quan điểm chính trị cũng ngang ngang chút xíu, và chúng ta sẽ nhìn nhận những cái gì mà có lợi cho cộng đồng của mình nhiều hơn là cái cá nhân của mình. Đó là điều Tấn muốn nói thôi. Nhưng mà cá nhân Tấn vẫn ủng hộ Đảng Cộng Hòa. Mời anh. Hello anh.
Thì như anh cũng biết tôi là Đảng Cộng Hòa.
Không, em chỉ nói là cá nhân em là ủng hộ Đảng Cộng Hòa thì ai cũng biết trên đài rồi.
Không. Thì tôi cũng là Cộng Hòa. Thành ra thì rồi tôi mới cuộc bầu cử Trump với Biden đó. Thì không biết lần đầu tiên mà có hai người dân chủ vô tranh cử trong thành phố tôi thì cũng rất là lạ. Nhưng mà hai người đều bị rớt hết. Thì ở đây đối với tôi thì Cộng Hòa Dân Chủ gì cũng được hết. Nhưng mà hãy đảng nào mà có cái đường lối làm cho nước giàu dân mạnh, mình phải ủng hộ Việt Tân.
Chắc chắn là
hiện tại thì thấy cái đảng Dân Chủ mà do ông Tổng thống 46 của mình thì thấy quá buồn đi. Nói ông cũng dù sao Tổng thống thì mình cũng respect ông Tổng thống, nhưng mà những gì ông làm ngoài sức tưởng tượng của một người, mà nhất là những người tị nạn như chúng ta đã rời xa Cộng sản, mà ông ta thì lại có tư tưởng muốn biến đất nước này thành xã hội chủ nghĩa, thì đó là một cái rất là đáng buồn trong cuộc đời cuối cùng của tôi đó.
Dạ vâng, thì em chỉ thấy là những cái đường lối của ông mới này bây giờ đó, thậm chí em không nghe tin tức luôn, phải nghe những cái câu chuyện nghe nó vô lý quá. Nào là không có quốc tịch mà được đi bỏ phiếu trong địa phương, rồi biên giới mở cửa, rồi nghe những cái câu chuyện mà mấy ông thống đốc bây giờ đó, ông còn lấy cái ông ứng cử tao thống đốc đó ở như Virginia hay Pennsylvania tôi cũng quên rồi, ông nói nếu mà ông đậu chức thống đốc của cái thành phố Pennsylvania đó thì ông sẽ chở hết, ông sẽ gom hết di dân lậu không có giấy tờ đó, trở lại nhà cái khu vực của ông Obama với ông 46 đó, trở lại đó thả xuống dưới đó dựng những cái liều cho ở chung quanh đó cho ổng lo đi, chứ cái đó là chính sách của mấy ổng thì ổng tự lo chứ chúng tôi không có lo tới. Anh ơi, hình như nó hơi hú đó anh ơi.
Bao nhiêu người á là bây giờ hiện tại bây giờ không có chỗ ở mà dựng mấy cái liều giống như cấm trại đó vậy đó.
Dạ.
Thấy một cái chuyện giống chưa bao giờ xảy ra mà nghĩ là nước Mỹ có cái đó.
Anh ơi.
Hình như dưới gầm cầu thôi, còn hiện tại họ lên ngay cả cái đường phố để họ cấm ở đó là không ai dám đuổi á, bởi vì nếu mà đuổi thì họ làm dây tử nghệ.
Anh Đặng ơi, anh nghe em nói không?
Dạ nghe lớn lắm chị Tấn.
Nhưng mà em nghe cái tiếng hú bên đó giống như anh đang để speaker hay đứng
okay,
gần.
Bây giờ anh nghe chưa?
Bây giờ không nghe tiếng hú nữa. Ok anh. Thì okay. Thì rõ ràng thôi, mấy cái chương trình mà mấy cái luật lệ mà họ ra có vẻ giống như là ngáo đá vậy đó. Em nói thiệt mà, giống như là ăn trộm mà trên 1.000 đồng thì họ mới có thể bị ở tù lâu hoặc là bị tội hình sự. Còn mà dưới 1.000 đồng, trời ơi. Nếu mà
giống như cái đó suối người ta đi, ê, vô lấy thịt bơ đi, hãy dưới 1.000, nhớ nha, dòm giá đàng hoàng, 1.001 rồi đừng lấy.
Giống như là cái câu chuyện mà một cái người mà của đảng Cộng Hòa mà đánh một cái người người biểu tình đi, sức môi đòi bè sức giống như tán một bạc tay đi, ở tù. Trong khi tụi nó đốt nhà rồi trong khi có chết người rồi có đủ thứ hết trơn á, mà cuối cùng lại thấy tụi nó cũng nhẫn nhờ. Cái đó em thấy nhiều cái nó vô lý, giống như là đảng Dân Chủ bây giờ đúng là độc tài á, cái gì mà không theo họ là họ trù dập, còn đảng Cộng Hòa mà làm cái gì mà sai trái một chút xíu đó thì nó moi ra một con kiến, nó moi thành con voi để nó làm tội. Rõ ràng thôi, ai cũng thấy hết, mà nhiều người cũng vì cái quyền lợi cá nhân họ vẫn to miệng lên binh vực cái chỗ này binh vực chỗ kia, thậm chí là nó sờ trước mắt đó mà họ còn rống cổ lên họ binh vực không biết làm cái gì. Bây giờ trước mắt nè, có phiếu, có quốc tịch được đi bầu, cái điều đó là điều đương nhiên, điều rõ ràng.
Dạ phải có quốc tịch thì mới được bầu.
Không, ý dạ em bây nói là như vậy là điều rõ ràng.
Nói người nào ở đây đều được đi bầu hết thì chị đã thấy một cái vô lý, do đó tiểu bang Texas mình cái vấn đề đó vẫn còn rất là mạnh trong vấn đề đó, thành ra dân ở khắp nơi đường về Texas rất là đông gì vậy.
Dạ vâng, thì em nói là có nhiều cái điều rõ ràng như là lăn tay mới được đi bầu, điều đó em ủng hộ luôn. Nhưng mà họ bên kia nó vẫn dòng tới, dòng lui, dòng qua, dòng lại để mà nó làm những cái điều gì mình không hiểu luôn. Mà rõ ràng là bên đảng Dân Chủ là có chính sách rất là mập mờ, chỉ muốn bảo vệ cái ghế ngồi thôi, chứ không khe quyền lợi của dân.
Dạ.
Không
thì
khe.
Những người đó đều là giàu hết, thì dân dưới này mà tụi bay có nghèo cái nào, chết đói cái nào, tôi không khe. Mấy người đó tiền bạc hay là xin lỗi ăn cả đời cũng chưa bao giờ hết hai ba đời. Thành ra họ lập ra một cái chế độ nào đi nữa, dù chế độ nào đi nữa, Dân Chủ hay Cộng sản gì, mấy người đó vẫn là ăn trên nằm trước hết.
Thì đại khái là bây giờ mình nhiều khi mình ủng hộ đảng Cộng Hòa rồi mình nói ra những cái này cái kia đó, nhiều người không nên mà vô những cái bàn ăn.
Với tôi đó, nếu ông Biden mà tiếp tục những chưa đã ăn cắp được cái bầu cử rồi, mà nếu tiếp tục những con đường gì mà ông Trump làm tốt á, thì mình cũng còn có chấp nhận được vậy Tấn.
Còn cái này á, bất cứ cái gì ông Trump làm đều làm ngược lại hết, tốt xấu không cần biết. Chính vì cái đó là cái mà làm cho tôi không còn nghe, coi radio, không còn coi TV, bất cứ gì nữa, tôi rất là chán nản. Vì cuộc đời tôi bảy mấy tuổi rồi mà nhìn thấy cái xứ sở bây giờ đang đi về cái hướng mà của cộng sản xã hội chủ nghĩa.
Thì nói ra thì nghe rất là buồn bã. Cái điều mà đang xảy ra trên nước Mỹ em cảm thấy rất là buồn. Mình làm như mình không còn tự hào mình là người Mỹ nữa. Hồi xưa mình đi đâu mình đi nước này nước kia, hoặc là mình đi đâu mình cũng là nói mình là người tự hào mình là người Mỹ, mà tự nhiên bây giờ mình cảm thấy giống như là mình easy quá. Mấy chục ngàn người muốn qua giờ nào qua, không có giấy tờ cũng thả được, mình giống giống như người ta thôi, chẳng có gì đặc biệt. Đó là cái mất đi cái niềm tự hào của mình.
Trong thời gian gần đây cái số xe đụng rất là nhiều.
Dạ vâng, chính xác.
Ngay cả thành phố tôi ít mà giờ bắt đầu đã nhiều rồi, thì có những cái người ở xứ khác tới mà không có biết, không có bằng lái đó giờ tới. Chẳng hạn đường một chiều qua một chiều, họ thấy chữ một chiều cái bảng quanh quê, họ nghĩ là bất cứ lên nào quẹo về hướng đó được hết. Nhất cái đó là cái xe đụng nhiều nhất á. Tôi cũng sắp sửa bị đụng ngày hôm qua cũng vậy đó, nằm lên thứ ba mà thế này quẹo trái. Tại vì họ thấy chữ quanh quê cái mà cái chịu cái bảng chỉ đó, không biết họ biết chữ không. Nhưng mà thấy từ đây về sau quý vị mà lên xa lộ lái xe phải cẩn thận chút xíu. Và quý vị nhớ kỹ rằng á, có những người á vượt biên giới không phải người nào cũng vì công an việc làm hay là muốn tìm tự do hay gì. Một số á cũng là dân bán cocaine, xì ke, ma túy, giống như ông Trump nói đều đúng 100%. Và có những tội phạm đó, mở cửa tù để cho nó đi ra đằng chi. Chứ họ phải không cần phải nuôi những người đó. Thành ra quý vị lái xe lúc này cẩn thận hơn. Nếu quý vị cảm thấy ai cắt ngang đầu mình hoặc là ép mình đó, thì mình tìm cách mình đi tránh xa người đó, đừng gây lộn. Tại vì hầu hết ai trên xe bây giờ cũng có súng hết rồi vậy
ta. Dạ vâng, chính xác. Trên xe bây giờ mà nói mà đập kiến xe là cái chuyện đó bây giờ xa vời với thất sạch lắm. Người ta đang đậu xe mà biểu tình lại đập kiến xe là coi chừng. Anh hả? Thành ra em ủng hộ cái vấn đề mà đeo súng. Bây giờ ai cũng có súng, nhưng bây giờ cũng đâu có cái tội mà chết vì súng. Cũng có đi, nó xảy ra bình thường thôi, nhưng mà cướp bóc anh thấy giảm đó anh. Em nói thiệt á.
Dạ, cái cướp bóc là giảm, nhưng mà ba cái chuyện mà rượt nhau trên đường đó,
dạ, vẫn còn.
Giờ chìa đưa tay giữa hoặc là bóp còi với nhau rồi hoặc cơn nhau thì chuyện nó xảy ra nhiều hơn nhiều tấn. Tại vì người nào cũng nghĩ rằng tao có súng, mình kia cũng nghĩ tao có súng, mày ngon, mày chỉa súng tao bắn. Nhưng mà cái chuyện đúng là cướp bóc thì họ rất là sợ vào nhà bây giờ. Hiện tại giờ tôi thấy hầu như là tôi nói chuyện với người Việt Nam hồi xưa giờ sợ đó. Bây giờ tôi khuyên đi học thì họ cũng đi học hết rồi. Học để lấy cái bằng. Chứ còn luật lệ tác xác thì quý vị không cần có bằng. Nhưng quý vị nên đi học để bảo vệ thứ nhất an toàn cho gia đình. Thứ hai cho hàng xóm và thứ ba cho quý vị. Còn thứ tư là quý vị có súng trong nhà để mấy cái thằng mất dạy mà nó đập cửa nhà. Quý vị vô trong nhà rồi quý vị vớt cùng tôi.
Em cũng nói hoài anh Đặng. Đừng nói vô trong nhà, tối tối mà lọt vô trong cái hàng rào bên trong thôi là em bắn rồi, chứ em đâu cần phải đợi vô trong nhà đâu.
Dạ, luật lệ Texas thì cho phép khi mà ăn trộm, phải ăn trộm nhau. Và hoặc là phá tài sản của người khác ban đêm thì mới được dùng vũ khí. Thì
ban đêm nó đâu có thấy đường đâu. Mà đã nói rồi, khi nó vô rồi, nó vô 2-3 thằng. Mà mình có một, mình nhỏ con mà anh. Thành ra là em nghĩ là em cũng không có nhìn nó rõ ràng cái gì nữa đâu, là chỉ biết là nó vô tới đó là mình biết là mình,
yeah,
mình
nếu mà Việt Tấn prove được rằng nó ăn cắp đồ á, còn ví dụ như nó vừa nhảy vô hàng rào đầu tiên cầm điện thoại gọi 911, mình thủ súng ngồi trong nhà coi tôi muốn cái gì
thì dĩ nhiên phải gọi rồi đó, mình phải gọi trước để mình có lợi hơn.
Cái đó là cái quan trọng nhất đó quý vị nha.
Nhiều khi không kịp gọi anh,
không bấm 911 không cần trả lời gì.
Dạ vâng.
Thì thấy hai bà thằng nhảy vô á, đừng vừa thấy nhảy vô có nổ cái đùng coi nó hơi sai luật lệ chút xíu rồi. Tại vì
em nói em không thấy đường, em nhìn thấy tên ta nó cầm cái gì đen thui à. Vâng. Quý vị đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Phố, và vừa rồi có một vị thính giả gọi vô mà chưa kịp tiếp chuyện qua thì vị đó đã rời khỏi đường dây. Và trong dịp cuối năm rồi quý vị nhớ nghe, gọi ngay bây giờ đi, nhiều khi tới tuần sau nhiều khi có vacation giờ anh Ẩn nhiều khi mình không có làm việc live được anh, thưa anh hả?
Dạ thì cũng cố gắng giúp đỡ đồng bào thôi chứ không có gì đâu.
Dạ vâng, chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong phần 2. Xin quý vị đừng rời máy.
Cảm ơn quý vị.
Cảm ơn thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và phần 2 chương trình Trong Nhà Ngoài Phố được trở lại với chúng ta. Mời quý vị tiếp tục gọi vào số điện thoại quen thuộc của đài để tham gia chương trình, vẫn là 817-899-4110. 817-899-4110. Quý vị có thể giữ số điện thoại này trong điện thoại cầm tay của quý vị để khi chúng ta cần, khi chúng ta đang lái xe, chúng ta không cần phải bấm, mà chúng ta chỉ cần search ở trong cái contract là quý vị thấy được cái tên điện thoại này rồi. Và nhiều khi quý vị gọi không được đó, còn số thứ hai, tuy nhiên số thứ hai này quý vị chỉ gọi khi nào mà gọi không được số kia thôi, 214-341-5943, 341-5943. Và trở lại trong phần 2 vẫn qua phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Quý vị có thể gọi vào ngay bây giờ nhé. Xin được kính chào anh Trương Minh Ẩn trở lại trong phần 2 của chương trình.
Xin chào tất cả quý vị, chào vị Tấn trong phần 2.
Xin được chào quý khán giả đang giữ đường dây trên đài, cho biết tên luôn ạ.
Dạ. Dạ thưa anh Việt Tấn, tôi tên là Vân á.
Mời cô Vân.
Thưa tiến sĩ Trương Minh Ẩn, tôi có chuyện nhỏ nhỏ hỏi thăm thử. Tôi bữa nay tôi dọn dẹp nhà cửa, cái tôi phát hiện ra hai cái tấm check của một cái thì ông xã tôi ổng không lại người ta gửi cho ổng mà ổng lại bỏ trong cuốn sách ổng quên. Rồi một cái nữa của thằng con trai nó cũng ai công ty nó gửi, một cái thì Farmer Insurance, còn cái thì của công ty của thằng con á gửi mà cũng đã 14-15 năm rồi. Mà một tấm thì 150, tấm nữa 145 đồng, như vậy mình có thể nào mình hỏi mình lấy lại được không tiến sĩ?
Ok, nó có nhiều cách để làm lắm. Tại vì trên đất Mỹ này, bất cứ một cái công ty hay chỗ nào nó gửi cho chị cái số tiền đó của mình à, mà bây giờ dù có 100 năm sau nó cũng vẫn còn không ai được lên với đó. Do đó, nếu mà cô biết cách vô trong cái mạng gọi là Earn Claim Property. Rồi cô biết tiếng Anh không?
Dạ không. Để ghi xuống thử cho bác sĩ.
No, Earn Claim Property. Thì trong đó nó hỏi là tiểu bang nào. Ví dụ như mình hồi đó giờ mình ở nhiều tiểu bang thì mình để là cả 50 tiểu bang. Còn không ở Texas thì mình để Texas. Rồi trong đó cô sẽ thấy tên của hàng trăm ngàn người. Thì mình nó sẽ đi theo cái họ. Và thường thường Việt Nam mình á, có nhiều khi nó để cái tên trước họ. Tôi lúc trước tôi cũng có một cái số tiền mà tôi không biết hồi đời nào á, trong nhà băng nó còn dư và tôi lấy cũng được là 600 mấy. Thành ra quý vị lên ở đây á, mình nói ở trời cái tiền người ta cho đó, giống như những cái trường hợp vậy đó, thì hãng insurance cái tiền nó đã đưa rồi, hãng insurance không bao giờ mà lấy ngược cái tiền nó lại hết, nó đưa vô cái gọi là unclaimed property. Theo tôi biết thì unclaimed tức là mình, tại vì bây giờ cô về đi, nếu mà cô biết tiếng Mỹ đó, cô kiếm một người nào biết tiếng Mỹ gọi vô điện thoại tôi đi, rồi tôi đánh lại chữ đó, rồi tôi chỉ, hoặc là tôi chỉ cách lên mạng để tìm cái đó. Ok nha, chắc tiền không bao giờ mà mất đâu, không có mất đâu.
Nó tên gì? Unclaim.
No, bây giờ cô không biết tiếng Mỹ, tôi ngồi đây tôi ấy, còn nhiều đồng bào gọi nữa. Cô cứ gọi lại số điện thoại cho cô
anh chị em con cháu gì của cô đó thì cô nói cái chữ đó, nhiều khi mấy người đó biết tiếng Anh nghe liền cô.
Unclaimed tức là mình chưa có, đó là nhận, và property tức là tài sản đó. Lên cái website đó cô sẽ thấy hàng mấy trăm ngàn cả triệu người tên trên đó. Do đó chỉ một tiểu bang Texas thôi mà mấy trăm ngàn người tiền trên đó, hồi đời ông cố ông sơ gì đó để lại mà mình thấy tên của mình đó, mình hết hồn á. Có nhiều khi á, như nhà băng á gửi tôi 600 mấy đồng mà tôi hết hồn, tôi nói ủa, tôi về Texas mấy chục năm rồi mà tôi cũng còn số tiền đó. Do đó đây là cái chỗ mà sẵn cái dịp này nói cho đồng bào biết luôn, thỉnh thoảng quý vị lên mà biết xài mạng đó quý vị, vô chữ unclaim, tức là chưa có claim vô đó, tôi chưa nhận tiền đó. Là property, tức là cái tiền mà của người ta không có người nhận, tức là giống như cái kiểu mà chị này vừa nói đó, cuối tờ check đó gửi từ công ty trả tiền cho ông đó mà ông quên, thì cái đó nó vô unclaimed property. Ok ha quý vị, biết đâu hơn sư ba rủi có ai để tiền cho mình mà mình không biết. Nếu chị chị kêu người nào biết tiếng Anh gọi là tôi đi.
Rồi chào cô nha. Dạ dạ, cái đó cô không có lo đâu cô. Từ cũng lấy lại được nha. Rồi xin chào cô.
Dạ cảm ơn.
Có nhiều khi cái đó hay đó vậy Tấn.
À, có nhiều cái công ty, Tấn hỏi sẵn hỏi luôn, có nhiều công ty nó bankruptcy rồi á, nhưng mà cái check đó nó đã ký ra rồi á.
Cái check một khi nó issue ra rồi đó, thì cái check đó là cái tiền đó nó đã, tùy theo công ty, ví dụ như file bankruptcy mà trong lúc mà hiện tại nó vẫn còn á, thì đa số nó ngon lành hơn. Còn nếu đã là unclaimed, tôi không có nhiều cái công ty á, hãy mà đóng cửa rồi file bankruptcy thì mất luôn. Nhưng mà đây là thường thường tiền, chẳng hạn như sở thế vụ tìm mình không được, mình đổi địa chỉ nhiều lần, một cái hãng nào thiếu hoặc là ra tòa mà settle down, bên kia thắng 300 đồng nhưng mà mấy người, cái người mà thua đó đổi địa chỉ 5-6 lần, hiện tại bây giờ có.
Yeah.
Cái số tiền đó nó có thể nằm trong cái unclaimed property, tức là nó collect bởi county đó. Thì nhưng mà muốn mà khi quý vị ra tòa như JB rồi đó, mà quý vị có thắng á, quý vị phải claim cái số tiền này vô cái county khi người kia có tiền hay là bán nhà bán cửa, quý vị sẽ có cái số tiền này giữ cho quý vị đầu tiên.
Dạ vâng.
Nên nhiều luật lệ lắm. Dạ.
Cảm ơn quý vị đã gửi câu hỏi vào trong chương trình, và quý vị có thể tiếp tục gửi câu hỏi vào trong chương trình, và những thắc mắc của quý vị nhiều khi chúng tôi sẽ trả lời phần nào quý vị cũng an tâm hơn, và quý vị cũng có thể biết được ít nhiều. Và nếu như trong cái không phải là trong cái phạm vi của anh Trương Minh Ẩn đó, thì anh Trương Minh Ẩn cũng có thể search và anh có hỏi đồng nghiệp của anh và những người mà có về biết về cái luật đó, hoặc là có nhiều cái kinh nghiệm trong cái lĩnh vực đó thì cũng có câu trả lời cho quý vị. Thành ra quý vị cứ việc gửi vào câu hỏi trong chương trình, chứ đừng có gửi câu hỏi ở ngoài, nhiều khi nói là riêng tư quá, rồi cuối cùng lại là anh Trương Minh Ẩn anh cũng có rất là nhiều cái chuyện cần làm, vì anh làm thị trưởng rồi anh còn làm thêm mấy cái công việc này, rồi còn phải lo việc nhà nữa. Quý vị cũng phải biết như vậy chứ, đâu phải là nói làm thị trưởng không làm việc nhà đâu, phải không anh?
Phải nhà nấu cơm với vợ
rồi. Đó, đúng rồi, cũng phải nhiều công việc lắm trời.
Chẳng hạn như từ ngày văn phòng tôi có mướn cô thư ký Việt Nam đó.
Dạ vâng.
Thì cô bắt đầu có hỏi thị trưởng ơi, tại sao mà nhiều người Việt Nam gọi thị trưởng quá vậy? Tôi nói thì bây giờ đồng bào người ta cần giúp đỡ, thì cô cứ lấy số điện thoại đi, tôi coi cái nào mà quan trọng nhất á, thì tôi trả lời trước, hoặc là người nào gọi trước tôi trả lời trước. Thì có một số quý vị gọi trong điện thoại tôi không được, là tại vì mấy lâu nay, như quý vị biết cái mùa holiday này, nội mà đi dự tiệc rồi không cũng là gần chết luôn. Do đó quý vị thông cảm. Quý vị thấy cái tôi thấy hay nhất á, quý vị có câu hỏi quý vị gửi vô đài, quý vị đừng cho biết tên gì trơn á, thì Diệp Tấn hoặc là Như Tuyền rồi đọc lên câu đó để tôi trả lời. Rồi quý vị nghe, là không ai nghe tiếng quý vị để biết quý vị hết. Cái đó giúp đỡ tôi rất là nhiều, tại hiện tại giờ tôi danh 2-3 một cái hội người bị gốc Việt làm thị trưởng. Rồi tôi còn giúp đỡ nhiều người nữa, quý vị thông cảm giúp đỡ tôi đi. Năm nay tôi 73 rồi, nếu mà quý vị mà bắt tôi làm nhiều quá tôi chết sớm rồi, lúc đó quý vị không thấy tôi đâu nữa.
Dạ vâng, xin chào khán giả đang đợi trên đường dây cho biết tên luôn ạ.
Dạ, chào chú Ẩn, chào anh Việt Tấn, tên Quốc.
Mời anh Quốc.
Chú Ẩn cho Quốc hỏi thăm, thường mấy người mà không có bằng lái xe lái có bị bắt không, đụng người ta có bị bắt không chú Ẩn?
Ok, ở tiểu ở thành phố tôi, nếu mà lái xe mà không có insurance, không có bằng lái, nếu không có bằng lái, người đó có thể nói với cảnh sát tên tôi tên gì, rồi họ check lên á, thì họ sẽ biết người có bằng lái hay không. Nhưng mà có nhiều cảnh sát cho đi, có nhiều cảnh sát cho tiếp cận. Ok? Và nếu mà lái xe hoàn toàn từ đó giờ không có bằng lái á, là một là cảnh sát ở trong thành phố tôi sẽ giữ xe nó kéo đi. Tại vì người này đâu có qualify, đâu có được cái bằng lái, rồi biết luật lệ gì lái, sẽ đụng người khác. Còn thành phố tôi nếu không có insurance họ kéo xe luôn. Đó tùy theo cái thành phố họ muốn làm như thế nào, đó là cái
của thành phố của họ. Okay. Tại vì quốc đậu xe, kẹt xe đậu rồi mà cái cô này có 19 tuổi mẹ mà không có bằng lái mà cũng đụng được mình nữa. Rồi xong xuôi cảnh sát tới nó nói nó 80% nó bắt là những người ta không còn lái, nên nó nói nó không có phạt, nó không có làm gì hết.
Ok, nếu mà cái người đụng xe mình mà không bằng lái đó, thì cái người cảnh sát á, thường thường cho cái ticket gọi là no drive license, không có insurance thì no insurance. Còn nếu cái người đó đụng xe mà không có insurance thì anh có mua insurance 1,5 triệu thì 1,5 triệu của insurance đền cho mình. Còn nếu mình muốn thưa cậu ra tòa thì cái chuyện nó khó lắm. Tình trạng bây giờ như cháu biết là ở biên giới nó tràn qua cả hầu như 400,000-500,000 cả triệu người. Thành ra cái tình trạng đó là tình trạng mà sẽ nhức đầu. Do đó quý vị lái xe cẩn thận hơn nhiều, bỏ điện thoại xuống, đừng trả lời điện thoại, đừng thách điện thoại. Về tới nhà an toàn thì quan trọng nhất, tại vì bên đường số. Gần đây tôi lái xe là tôi cũng thấy là cái người lái ẩu rất là nhiều. Do đó cẩn thận nha. Rồi.
Em thấy bây giờ trường hợp của anh này xảy ra nè. Nhiều khi mình nói hoài, mình nói mà nhiều người nói sao mà binh vực Đảng Cộng Hòa thế này thế kia. Nhiều khi Tấn cũng chẳng muốn tranh cãi làm chi, nhưng mà mình chỉ đưa ra những cái điều mà nó đang xảy ra. Mình nói bây giờ, hiện bây giờ rất là nhiều người không có bằng lái, đang lái xe trên đường mà chúng ta đang gặp phải, giống như trường hợp của này. Tức là mình lái rất là đàng hoàng mà họ ủi mình, chứ không phải là mình lái lỗi. Giống như em mới bị cái ticket này, em đi đóng, em còn cười nữa là lý do mình biết mình lỗi. À, mình cười là không phải là mình cười tốn tiền, mà mình cười là giống như là mình cười để mình tự an ủi mình là tại mình lỗi, chứ không phải mình nói là mình có tiền để mình đi đóng ticket rồi mình cười. Mình biết mình lỗi. Dạ, em bị lỗi thì em biết em lỗi liền. Nhưng mà em biết tại sao mà bị lỗi không? Em theo cái đuôi của cái anh chàng kia, ảnh chạy chậm quá mà cái đèn vừa mới vàng, em theo đuôi, thành ông cảnh sát ông đậu ngay đó mà tối hù, ông soi đèn ngược mình để mình không thấy. Thì em theo đuôi nguyên chiếc xe của em mới có lọt cái đầu xe, cái bánh xe em vô cái lằn bên kia thì còn 3/4 chiếc xe là nó đỏ mẹ nó rồi. Thành ra ổng quay đèn, mình mới nói là tao ghét nhất là cái trường hợp này. Nhiều khi tao follow nó mà nó không chịu chạy nhanh, nó chạy chậm. Thằng cảnh sát nó còn...
Khoan là nghe đây Diệp Tấn.
Dạ.
Khi nào mà cái bánh xe trước của Diệp Tấn đó, mà cán qua khỏi, như là ngay cái đường người đi bộ đó Diệp Tấn.
Dạ.
Mà nó đỏ đó, thì Diệp Tấn mới có lỗi. Còn nếu cái bánh xe Diệp Tấn đã qua khỏi cái làn,
chưa qua, mới chớm mà, chứ chưa qua anh nghĩ vậy thôi. Chứ thật sự là em biết là mình mất cái đó, mà thằng kia chạy chậm quá đó là không kịp. Nhưng mà nó chạy chậm thiệt.
Cái trường hợp đó thì cảnh sát đáng lẽ cho cái ticket là...
Trời ơi, nó không thèm cho nữa mà nó cười cười, tưởng nó qua nên nghề đâu, nó quất cái ticket luôn anh. Thôi mà chịu thôi, chứ sao vậy?
Không, nhưng mà tại vì nếu Diệp Tấn có cái camera, cái bánh trước xe của Diệp Tấn đã qua khỏi cái lằn người đi bộ, đèn đỏ, mặc dù còn phần nửa thân sau là nó đỏ, thì cái đó cũng chưa không có vi phạm Diệp Tấn.
Dạ vâng, thôi mình đóng rồi, probation 30.
Thôi Diệp Tấn có tiền thì thôi kệ đóng.
Không, em nói nhiều khi mình nói là cuối năm mình được đánh cái tích, mình gửi cái tích kịch, nhiều khi mình được may mắn anh, nhiều khi may mắn, mình ăn
rủi. Là mất của còn người.
Của đi thay người. Còn có trường hợp của cái anh này nè, ảnh chạy đàng hoàng mà ảnh bị cái trường hợp này á, là trường hợp này đang xảy ra rất nhiều tại tiểu bang của mình. Và đây là tiểu bang mà thắt xịt nghe của Đảng Cộng Hòa đó nha. Còn trường hợp này xảy ra tại California là như cơm bữa. À không? Thậm chí nó còn người ta còn phải kéo kiến xe xuống, khi đậu xe á, người ta kéo kiến xe xuống hết, dỡ cái chân lên nữa, cho nó biết rằng á, trong xe không có gì hết để khỏi đập. Anh thấy không? Sống ở một cái chỗ mà như vậy đó, nó có phiền không? Và quý vị đừng có nói là nhà cửa của thắt xịt sẽ xuống giá nha. Không có xuống đâu. Tại vì bây giờ người ta đang đổ về đây, hãng xưởng người ta đang đổ về đây, thành ra nhà nó cứ lên giá thôi. Ai muốn mua nhà cứ mua đi. Thì Tấn chỉ nói vậy thôi, chứ đừng mai mốt mua vô nhà xuống lại nói là mình xúi. Nhưng mà Tấn chỉ nói theo cái quan điểm của mình thôi. Còn anh này thì bây giờ thôi anh ơi, giống như mình xui đi. Hay không? Hello anh.
Chừng gần cả triệu người ở California.
Cái câu hỏi, của Quốc muốn hỏi như vậy nè. Tại trong sáng nó tới á, nó cũng như nó là cảnh sát nhưng mà nó không có như thi hành đúng cái luật, đã không có bằng lái, không có insurance
rồi,
mà nó nói chuyện này nó không làm gì được hết, nó nói nó cũng không cho ticket.
Mời anh Đẫn trả lời cái phần này anh Đẫn, tại vì cái phần này
giống như mỗi thành phố cảnh sát như thế, nhưng mà thật sự là đúng là cái người mà không bằng lái đó, chiếc xe cần phải được kéo, là tại vì người không bằng lái có nghĩa là không biết luật. Mà nếu mà cái người cảnh sát cho cái người không bằng lái đi, nếu trong thành phố tôi, người ta mà cậu đó đi nữa đụng một người khác chết, mà nói hồi nãy có ông cảnh sát của họ tầm gần tôi cho tôi đi, tôi đâu có bằng lái mà ông vẫn cho tôi đi, thì nghĩa là cái người nạn nhân gia đình chết có thể thưa lại thành phố tôi nữa.
Cái này là trường
mỗi
hợp
cái thành phố là nó tự trị, nó có những cái đó. Mặc dù luật lệ thì luật lệ của tác sát chung, hãy không bằng lái thì bị ghi tất cả, không in xoan bị ghi tất cả. Nhưng mà nếu mà người trong thành phố tôi mà không in xoan là kéo, còn những cái thành phố mà anh bị đó thì có những cái luật của thành phố như thế nào tôi cũng không nói được cho thành phố người khác.
Dạ vâng, chào xe anh có bị nặng không anh?
Đụng bể
Hello?
Bumper, bể bumper.
Mà mình đậu với nhà kẹt xe đậu mà nó cũng nhấn ga tông cho mình cũng được. Bởi vì mình nói cảnh sát đó, cái người không có bằng lái, không có hiểu cái lực lại, không có làm chủ được cái tay lái, cho nên á rất là nguy hiểm. Cảnh sát cái chuyện này
đúng,
nhiều lắm.
Đúng, tôi đồng ý.
Anh biết là bây giờ là cái luật của ông bên ở trên xuống là không có được bắt giống như là đụng như vậy đó, mà biết người này là dư dân lậu á, cũng không được là chót, chỉ là chặt cái tội bằng lái thôi. Nhiều khi người ta nói ta không có tiền, cảnh sát cho tích kịch, rồi bây giờ mày còn không có gì hết thì cảnh sát cũng không được bắt luôn. Anh thấy chưa, cái quyền cảnh sát nó không có, thành ra nó không có bắt. Chứ mà nó, nếu mà cảnh sát, cái luật ở trên xuống nói là nếu gặp trường hợp là bắt người bỏ vô nhốt liền thì ông cảnh sát ông sẽ nhốt ngay. Anh đồng ý với Tấn không anh bạn?
Yeah,
yeah. Ok, yeah, còn đằng này á, cái order của họ không có, họ bắt về bị la sao? Thấy không? Khổ lắm. Anh nói là thì mình bị đụng mình tức. Thành ra anh tôi nói anh rồi, tới năm 2022. Ok.
Hiện tại bây giờ tôi thấy lực rừng nhiều lắm.
Lực rừng không? Thành ra bây giờ mấy anh chạy xe đó, tôi nghĩ là mình phải làm hàng cái khung sắt anh. Mình hàng cái khung sắt mình trùng lên, mình trồng chung quanh cái xe á cho nó chắc chắn. Thấy không? Tại vì bây giờ là cái kiểu đụng xe là bể bumper rồi. Thôi bây giờ anh về là tôi nha. Về anh làm xong cái bumper rồi đó, anh bỏ nguyên cái khung sắt xung quanh xe anh luôn là chắc cứu á. Giỡn thôi.
Tấn ra làm cái công ty chế cái đó đi.
Thôi giỡn cho vui thôi anh. Chúc anh cuối năm. Không, bây giờ nói nghe, giống như Việt Tấn bị cái tích kịch vậy đó. Cuối năm mình tốn tiền, hay không? Nhưng mà là giờ mình né được hết mọi sự. Ok? Thì thôi anh cứ nghĩ như vậy đi cho nó vui vẻ nha. Cười mỉm chi đi ha. Chúc anh... Rồi, chúc anh một ngày thật là vui vẻ và Merry Christmas anh luôn nha. Rồi, xin chào anh. Anh Đặng ơi, anh cần điều gì mà cần muốn nói cuối năm thì mời anh nói luôn. Rồi, Christmas chứ quên, cuối năm thì tuần sau.
Dạ, thì nhân dịp lễ Noel, quý vị biết là đa số đã nói nhắc lại lần nữa, cái người có đi làm nó cũng cần quà cho con. Tên ăn cướp nó cũng cần quà cho con. Tên không có đi làm gì hết cũng cần quà cho con. Do đó quý vị có những quà sang, nhà quý vị có trang hoàng đồ nhiều, chứa quà một đống, làm ơn đừng mở cửa cho người ngoài thấy. Quý vị mất cái cửa sổ đi đắt tới 1.000 đồng, có nhiều chỗ 2.000 đồng mấy nhà mất tiền. Do đó quý vị có đồ đừng khoe vào mùa Noel này. Và đây là cái mùa Noel đặc biệt và quý vị cần phải cẩn thận nhiều nhất, tại vì cái số người mà từ miền Nam của biên giới lên ở trên vùng Dallas cũng rất là nhiều. Chúc quý vị lái xe nhớ là tôi chạy trên đường vẫn còn thấy nhiều người cầm cái điện thoại thách message đó gì tất.
Dạ vâng.
Nghiêng qua nghiêng lại mà giàu như ấy. Do đó chúc quý vị một mùa Noel an toàn, sống như vui vẻ gia đình, ăn một cái buổi tật kia thiệt là ngon để mình sau đó đón cái mùa xuân mới của năm 2022. Xin chào quý vị.
Dạ vâng, xin chào anh và kính chúc sức khỏe đến anh cùng gia đình một lần nữa. Merry Christmas anh trong
lễ này. Để tiền mua quà cho con, đừng có cho cảnh sát lấy tiền tích kịch đi.
Em nói thiệt anh đó là gần 5 năm là chưa có tích kịch, nó bị cái tích kịch đó hơi oan uổng chút nhưng mà thôi chịu thôi.
Đâu có, giống như là mình phải ôn lại cái gì đó. À. Lâu quá không có tích kịch rồi quên, nó tích kịch giống sao.
Em gọi lên cho chỗ cho cảnh sát thì họ còn cho cái cô thư ký nói chuyện rất là ngọt. Nói tích kịch của mày này của anh tới ngày 22 mới hết hạn và Nếu anh muốn đóng probation 90 ngày thì chỉ có 250 đồng thôi. Còn nếu anh muốn thư kiện gì thì chúng tôi cũng có cái điều kiện cho anh.
Thôi cười, nó cho probation cho rồi.
Rồi, xin chào anh và một lần nữa chúc sức khỏe đó anh nha. Xin chào anh.
Dạ.
Thưa quý vị, chúng tôi xin được kết thúc chương trình Trong Nhà Ngoài Phố tại đây. Và cũng không quên để coi, Tấn đang coi cái research của mình, coi mình chọn ai trong ngày hôm nay cũng như những ngày cuối tuần. Thì hôm nay thì quý vị cũng biết rồi, ngày hôm nay chúng ta là ngày thứ năm thì cũng có một cái trận xảy ra, một cái trận diễn ra tại đài NFL TV, tức là cái đài ai có Direct TV là đài 212 đó. Còn ai mà có Spectrum đó thì đài đó là đài như 308 thì phải. Đó là đài NFL TV. Và cái trận của San Francisco 49 sẽ gặp cái anh Tennessee. Thì hai anh này nó đúng ra đó, cơ hội của hai anh này để mà đi vào cái vòng playoff đó, là đã rất là sáng sủa rồi. Lên 85-90% hết rồi. Và như vậy đó thì tớ nói 85-90 chứ cơ hội nó còn lớn hơn nữa. Thì họ đang, anh San Phan á, anh vẫn còn rất cần cái game này. Anh rất là cần. Còn anh Tennessee là đã 9 năm rồi, còn anh San Phan á, thì là 86. Tuy nhiên những cái đội mà hiện bây giờ mà để mà có thể là ăn no ngủ yên á, là phải thắng trên 10. Tùy theo cái division của họ. Thì bây giờ mình chỉ nói sơ sơ thôi. Bây giờ mình không có nói ai bị thương, ai chơi trong trận này nữa. Nó phân tích nhiều quá, tại vì chúng ta có 2-3 phút rồi. Cái đó phải nói chuyện nhiều. Bây giờ thì bên cái phía NFC á, thì cái anh Green Bay bây giờ là anh đang đứng top the line, tức là anh là 11-3. Và cái anh đứng mà cái hàng mà kế đó thì có 3-4 anh lận. Thành ra họ đang tranh cái thứ nhì, là trong đó có anh Cowboy nè, anh Tampa Bay nè, anh Arizona nè, rồi anh Ram nè, đang ăn 14. Thì những cái trận sắp tới đây á, đều là những cái trận mà họ muốn ăn ít nhiều cũng một điểm để mà họ được đi vào trong cao hơn, một mức cao hơn nữa. Có thể là home field hay là họ tranh được cái division, top division của họ bên cái phía mà NFC hoặc là AFC. Còn bên phía mà AFC thì có lẽ họ chơi yếu hơn, là năm nay KC đang 14. Và bên, bên cái vùng New England thì có anh New England là 9-5, Tennessee 9-5. Và sau đó là bên cái vùng của bên AFC đó, năm nay chơi rất là yếu, không có hay bằng ở bên NFC. Thành ra họ mới thắng có 10 trận là một maximum mà. Bên kia người ta 11, mà 10 người ta rất là nhiều. Thì tối hôm nay, chiều hôm nay có trận San Phan sẽ gặp Tennessee. Và nếu như hỏi pick ai thì Tấn sẽ pick anh San Phan, tức là 49 trong cái trận tối nay. Thích 49 nha quý vị. Vì 49 đang hot mấy game cuối, mấy game gần đây. Thì bây giờ thôi, chúng ta chỉ là hên xui thôi, chứ còn nói hay không ai hay chứ. Hy vọng rằng mình cái giác quan, cái sen của mình đúng thôi. Chứ còn vô mà tự nhiên anh quarterback anh bị thương, khi anh vô rồi là quý vị lúc đó là phó thác cho cái sự lucky của mình. Thì nói hay cỡ nào hay, nhưng mà chúng ta cần một chút xíu may mắn. Thì cái trận tối hôm nay NFL đó, rồi Tấn pick anh 49. Và sẽ còn một trận trong cái New Year này, trong cái Christmas, là Green Bay sẽ gặp anh Cleveland. Cleveland rất là cần cái game này để mà tranh sáng tranh tối với mấy cái anh kia, hy vọng rằng cũng có một chút xíu cánh cửa mở ra cho mình. Nhưng mà cũng rất là mong manh. Green Bay thì ăn 11-3, đứng đầu cái division của mình rồi. Thành ra anh ta chỉ cần ăn, không có cần ăn mà tới hết cái điểm chấp của mình. Điểm chấp thì Tấn đang thấy là anh Green Bay đang chấp trong cái trận của New Year đó là 7-7.5. Thì Tấn vẫn pick anh Dog, underdog, tức là anh Cleveland, anh đang dở lắm. Anh thiếu người tùm lum hết á. Anh bị Covid rồi, anh bị đủ thứ trò hết á. Nhưng mà anh rất là cần cái game này, cho nên có nhiều khi Green Bay chỉ ăn điểm 2 điểm thôi. Thì hy vọng là vậy thôi nha quý vị. Thì anh là Tấn thích thằng Cleveland trong cái trận này đánh với Green Bay. Và Green Bay sẽ có điểm chấp tới 8 lần đó nha. Cũng dữ dội lắm, anh Green Bay này đang hot á. Nhưng mà cũng không sao, hot là hot, chứ còn vô trong New Year Christmas thì nó lại khác, nhiều khi lúc đó lại lạnh. Vâng, thưa quý vị, và như vậy thì hai cái trận Tấn nói với quý vị là anh Cleveland cần game nhưng mà anh quá dở. Nhưng mà anh đánh ở trong cái dịp Christmas thì chúng ta hy vọng rằng thường thường underdog có cơ hội chút xíu, được may mắn hơn. Và cái trận trong ngày Chủ nhật thì Tấn khuyết thêm một trận cho gửi đến quý vị nữa nghe, là ba trận nha mà hên xui nha. Tuần rồi hình như cũng về hay là chúng ta chỉ nhích hơn chút xíu thôi. Thì bây giờ đến cái trận ngày Chủ nhật thì Tấn coi cái anh nào mà anh đang cũng hung hăng hung hăng lắm. Vâng, cái trận Chủ nhật thì Tấn thấy là cái anh tối Chủ nhật đó là lúc buổi tối đó là anh Indy sẽ gặp Arizona tại sân nhà. Và trận này thì Indy rất là cần. Arizona vừa rồi chơi một cái trận cũng không có gì đặc biệt. Tuy nhiên cũng cần ăn một điểm, một trận nữa để mà đi vào trong cái kế cận với cái top division của mình, để mà tranh vào đứng đầu AFC hay là NFC gì đó. Thì trận này Tấn vẫn thích, Tấn thích theo anh Indy. Indy cũng là một cái đội đang rất là hot trong những cái trận gần đây. Thành ra ba trận mà Tấn thích trong tuần lễ này. Thứ nhất là hôm nay là San Fran, thứ nhì là Cleveland và thứ ba là Indy. Vâng, chúc quý vị có một tuần lễ thật là vui. Merry Christmas và cũng như Happy New Year nếu như tuần sau vì Tấn không có thực hiện chương trình trong ngày New Year. Vâng, xin chào tạm biệt quý vị và chúc các bạn có một ngày thật là vui cùng gia đình. Và nhớ là không có được lấy tiền sữa của con và tiền tả của con đi gamble nữa nha. Bye bye.